chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chọn nghe chương trình thời sự đặc biệt mừng Đảng Quang Vinh, mừng Xuân Ất Tỵ 2025 của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ trên kênh FM tần số 97,3 MHz. Hôm nay thứ năm, ngày 30 tháng 1 năm 2025, tức mùng 2 Tết. Chúng tôi điểm qua nội dung chính sẽ có trong chương trình. Sáng nay 30 tháng 1 tức mùng 2 Tết, Hội Bảo trợ Hoa văn thành phố Cần Thơ họp mặt người qua thành phố Cần Thơ mừng Xuân Ất Tỵ 2025.
Ngày mùng 2 Tết, hầu hết các chợ truyền thống và một số cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống như quán ăn trên địa bàn thành phố Cần Thơ đã hoạt động trở lại.
Mùng 2 Tết Nguyên Đán Ất Tỵ, hoạt động du lịch trên địa bàn thành phố cũng tiếp tục ghi nhận nhiều dấu hiệu tích cực.
Giao thông qua cầu Rạch Miễu bị ùn ứ nghiêm trọng khi người dân các tỉnh vùng đồng bằng sông Cửu Long du xuân ngày mùng 2 Tết.
Quận Ô Môn với tiềm năng phát triển công nghiệp xây dựng và thương mại dịch vụ trong năm mới. Còn bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, sáng nay 30 tháng 1 tức mùng 2 Tết, Hội Bảo trợ Hoa văn thành phố Cần Thơ họp mặt người qua thành phố Cần Thơ mừng Xuân Ất Tỵ 2025. Đến dự có Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ Phạm Văn Hiểu, Tham tán Thương mại Tổng lãnh sự quán Trung Quốc tại thành phố Hồ Chí Minh Dương Miêu.
Trong năm qua, ngoài sự đóng góp của các hội đoàn, cá nhân người qua trong và ngoài địa phương, dưới sự nhiệt tình hỗ trợ của chính quyền, mặt trận và các đoàn thể, Hội Bảo trợ Hoa văn Cần Thơ đã vận động được sự hỗ trợ từ Tổng lãnh sự quán Trung Quốc, các doanh nghiệp Trung Quốc tại thành phố Hồ Chí Minh 1 triệu nhân dân tệ, tương đương 3 tỷ 500 triệu đồng để xây dựng giai đoạn 3 trường phổ thông Việt Hoa với tổng mức đầu tư hơn 9 tỷ đồng, góp phần cùng địa phương trong sự nghiệp trồng người. Bên cạnh đó, hội cũng góp phần ủng hộ đồng bào các tỉnh phía Bắc khắc phục hậu quả bão lũ vừa qua với số tiền 100 triệu đồng.
Tại buổi họp mặt, ông Phạm Văn Hiểu thông tin đến bà con người qua một số kết quả nổi bật về kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh của thành phố Cần Thơ trong năm 2024. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ khẳng định sự phát triển của thành phố trong thời gian qua có sự đóng góp của cộng đồng người qua, mong rằng đồng bào các dân tộc trong đó có người qua tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, lao động cần cù sáng tạo, phát triển kinh tế, chấp hành nghiêm đường lối chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật nhà nước, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, chung tay xây dựng thành phố Cần Thơ ngày càng văn minh, giàu đẹp.
Dịp này, Tham tán Thương mại Tổng lãnh sự quán Trung Quốc tại thành phố Hồ Chí Minh Dương Miêu trao 40 suất học bổng, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng, được tặng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn đang học tại trường phổ thông Việt Hoa.
Theo dự báo của Bộ Tài chính, ngày mùng 2 Tết không có sự biến động bất thường về giá do nhu cầu mua sắm ngày đầu năm không nhiều, người dân đa phần đã mua sắm dự trữ đầy đủ trước Tết.
Nguồn cung hàng hóa vẫn đảm bảo đủ đáp ứng nhu cầu do tại các tỉnh thành phố lớn, một số hệ thống chuỗi siêu thị lớn như Coop Max, Coop Extra, Big C và Go chỉ nghỉ đúng ngày mùng 1 Tết và khai trương đầu xuân trở lại vào mùng 2 Tết. Với thời gian hoạt động từ 8 giờ đến 22 giờ để phục vụ nhu cầu mua sắm các hàng hóa thiết yếu của người dân, việc các hệ thống siêu thị duy trì hoạt động xuyên Tết đã tác động tích cực đến thị trường, giúp duy trì nguồn cung hàng hóa dồi dào, luôn sẵn sàng đáp ứng nhu cầu mua sắm của người dân khi các chợ truyền thống tạm dừng đóng cửa, nghỉ Tết. Các mặt hàng thiết yếu giá cả tương đối ổn định do nhu cầu phát sinh ít.
Hôm nay mùng 2 Tết, hầu hết các chợ truyền thống và một số cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn thành phố Cần Thơ đã nhộn nhịp hoạt động trở lại với giá cả tương đối ổn định.
Tại chợ Bình Thủy có gần 20 lô sạp kinh doanh thực phẩm tươi sống, rau cải các loại đã bán trở lại. Theo các hộ tiểu thương, giá các mặt hàng có tăng so với thời điểm cận Tết nhưng không đáng kể. Thịt heo có giá từ 110.000 đến 180.000 đồng một ký, cá lóc dao động từ 60.000 đến 70.000 đồng một ký, cá điêu hồng 75.000 đồng một ký. Với lượng khách năm nay giảm so với các năm trước, chủ yếu là các mặt hàng rau xanh, thịt heo và cá được nhiều người tìm mua.
Tại các chợ truyền thống trên địa bàn huyện Phong Điền, ngay từ sáng sớm, dù số lượng sạp của các tiểu thương bày bán chưa được nhiều, nhưng các mặt hàng rất phong phú như rau, củ quả, trái cây, bún, hủ tiếu, đặc biệt các loại thực phẩm tươi sống cũng khá phong phú như thịt heo, cá, hải sản các loại, với giá bán tăng nhẹ nhưng không đáng kể.
Còn tại quận Thốt Nốt, một số cơ sở sản xuất, hộ tiểu thương ở các chợ đã bắt đầu bán ngay từ đầu năm mới để tạo điều kiện cho người dân mua sắm, nhất là tại các cơ sở tạp hóa. Các loại giỏ quà làm quà biếu tặng với nhiều mẫu mã phong phú và đa dạng có giá dao động từ 250.000 đến hơn 1 triệu đồng một giỏ, đủ loại được người dân lựa chọn nhiều nhất. Nhìn chung, trong hai ngày mùng 1 và mùng 2 Tết, người dân trên địa bàn quận Thốt Nốt vui xuân tấp nập, tình hình trật tự an toàn giao thông được đảm bảo.
Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Cần Thơ kêu gọi đầu tư thêm một nhà máy xử lý rác với công suất 400 đến 500 tấn mỗi ngày đêm để phục vụ xử lý rác thải cho thành phố.
Theo Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố, nhà máy của công ty trách nhiệm hữu hạn năng lượng môi trường EB Cần Thơ có công suất 400 tấn một ngày nhưng đang tiếp nhận tổng lượng chất thải rắn sinh hoạt trung bình 525 tấn một ngày từ 5 quận huyện của thành phố. Còn lò đốt rác ở xã Đông Thắng, huyện Cờ Đỏ của công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ thương mại Minh Thông có công suất 100 tấn một ngày nhưng đang tiếp nhận 120 tấn một ngày từ 4 quận huyện của thành phố. Trong khi đó, đến hết năm 2025, lò đốt rác này sẽ ngừng hoạt động do hết thời gian quy định theo chủ trương đầu tư. Hiện nay, lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh trên địa bàn thành phố Cần Thơ khoảng 648 tấn một ngày. So với công suất của hai nhà máy trên thì lượng rác vô dư là khoảng 148 tấn một ngày.
Ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ cho biết trong tháng 1 năm 2025, các khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ thu hút vốn đầu tư gần 314 triệu đô la Mỹ.
Trong đó, một dự án đầu tư mới có vốn đầu tư đăng ký trên 308 triệu đô la Mỹ là dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp Vĩnh Thạnh giai đoạn 2 của công ty cổ phần Thanh Bình Phú Mỹ. Điều chỉnh một giấy chứng nhận đăng ký đầu tư với tổng vốn đầu tư điều chỉnh tăng 5,56 triệu đô la Mỹ của dự án công ty trách nhiệm hữu hạn Winma Agro Việt Nam của công ty trách nhiệm hữu hạn Winma Agro Việt Nam. Lũy kế đến nay, các khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ có 257 dự án đầu tư với tổng vốn đăng ký là 2,256 tỷ đô la Mỹ, vốn thực hiện là 1,295 tỷ đô la Mỹ, chiếm 57% tổng vốn đầu tư đăng ký.
Trong tháng 1 năm nay, tổng doanh thu của các doanh nghiệp đang hoạt động trong các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Cần Thơ là gần 233 triệu đô la Mỹ, tăng 10% so với cùng kỳ năm ngoái. Thưa quý vị, thành lập từ một huyện thuần nông, điểm xuất phát kinh tế thấp, nhưng với sự chuyển dịch đúng hướng, quận Ô Môn từng bước phát triển trở thành đô thị động lực của thành phố Cần Thơ với công nghiệp xây dựng và thương mại dịch vụ là ngành kinh tế mũi nhọn. Mừng xuân mới 2025, mời quý vị cùng phóng viên Ngọc Trấn nhìn lại thành tựu của quận trung tâm này trong năm vừa qua.
Điểm nhấn trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội quận Ô Môn năm 2024 đó là các ngành thương mại dịch vụ tăng tốc phát triển mạnh mẽ. Với sự đa dạng hóa các loại hình kinh doanh, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ trên địa bàn thực hiện được 16.975 tỷ đồng, tăng 13,52% so với cùng kỳ. Toàn quận hiện có tổng số cơ sở thương mại dịch vụ là 3.742 cơ sở, với gần 19.000 lao động. Bên cạnh đó, quận còn tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất gắn với thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp và đẩy mạnh mở rộng quy mô đầu tư kinh doanh. Từ đó, tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2024 đạt 111,33%, vượt 1,3% kế hoạch. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, tăng dần tỷ trọng khu vực công nghiệp, xây dựng và thương mại dịch vụ, giảm dần tỷ trọng khu vực nông nghiệp và thủy sản. Bà Tôn Thị Mỹ, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất kinh doanh tổng hợp Nguyên Ngọc, có trụ sở tại khu vực Thới Trinh B, phường Thới An, và chị Nguyễn Thanh Trúc, tiểu thương chợ Ô Môn, cùng tâm sự.
Công ty của tôi đó thì chuyên sản xuất về gạch lóc 20 và lóc 10, ống và thẻ và gạch tê lo vô 30-40, là tất cả các công trình thì coi như là thuận về vấn đề gạch 30-30 loại bóng là nhiều hơn. Mình cũng phải chuẩn bị là cũng đang đầu tư thêm máy đang để mình sản xuất đẩy mạnh lên nữa.
Cái chợ này xây cất như vậy thì cô thấy là thuận tiện rồi đó, tốt hơn, sạch hơn, đẹp hơn, rồi khang trang hơn. Cái người đi chợ người ta đi thuận tiện hơn, mua bán gì nó cũng tiện lợi hơn nhiều hết.
Với tiềm năng và lợi thế sẵn có nên năm 2025 này, quận Ô Môn sẽ tiếp tục đẩy mạnh phát triển công nghiệp xây dựng và thương mại dịch vụ. Điều này được thể hiện rõ hơn qua cuộc phỏng vấn ngắn của phóng viên Ngọc Trấn với ông Võ Anh Huy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Ô Môn sau đây.
Xin chào ông ạ. Trước hết thì xin ông cho biết Ô Môn tập trung phát triển theo hướng nào ạ?
Thì Ô Môn xác định là một trong những quận trung tâm của thành phố, xác định phát triển các cái trung tâm thương mại dịch vụ, rồi là xây dựng các khu hạ tầng đô thị để làm sao đảm bảo cho cơ cấu của quận Ô Môn chuyển dịch đúng hướng công nghiệp, thương mại dịch vụ và nông nghiệp chất lượng cao.
Vậy thưa ông, thì để Ô Môn đạt được cái định hướng đó thì mình đưa ra cái giải pháp như thế nào?
Thì là các cái giải pháp cụ thể như là cải thiện các cái môi trường kinh doanh, phát triển các thành phần kinh tế để thúc đẩy sản xuất kinh doanh, rồi thực hiện tốt công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch hiệu quả, huy động các cái nguồn lực để sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư, xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, đẩy mạnh công tác về cải cách hành chính, cũng như là triển khai tốt các công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo, phòng chống tham nhũng tiêu cực, đồng thời thì đảm bảo công tác về an ninh quốc phòng, phải giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.
Cảm ơn ông.
Năm Ất Tỵ 2025 đang gõ cửa, mang theo hơi thở của sự đổi mới, chuyển mình và khát vọng vươn lên mạnh mẽ. Hình ảnh loài rắn linh vật của năm với vẻ đẹp uyển chuyển, bí ẩn và sức sống mãnh liệt sẽ là điểm tựa để quận Ô Môn kế thừa và phát huy những thành quả đạt được. Tiếp tục khai thông sức mạnh, khai phóng tiềm năng đưa quận nhà trở thành trung tâm công nghiệp xây dựng và thương mại dịch vụ của thành phố Cần Thơ trong những năm tiếp theo. Chuyển sang thông tin trong lĩnh vực du lịch, văn hóa xã hội. Thưa quý vị, năm 2024 với hơn 17,5 triệu lượt khách quốc tế, ngành du lịch Việt Nam đã vượt 39,5% chỉ tiêu đề ra từ đầu năm. Thành công này có được nhờ chính sách thị thực thông thoáng cùng hiệu quả từ các hoạt động truyền thông xúc tiến quảng bá du lịch.
Châu Á tiếp tục khẳng định vị trí là thị trường chủ lực khi chiếm 79,6% tổng lượng khách, tiếp đến là châu Âu 11,3%, châu Mỹ 5,7% và châu Phi 0,3%. Các thị trường Đông Bắc Á đóng vai trò quan trọng trong tăng trưởng, với Trung Quốc tăng 214,4%, Hàn Quốc tăng 27,1%, Nhật Bản tăng 20,7% và Đài Loan tăng 51,4%. Khu vực Đông Nam Á cũng ghi nhận sự tăng trưởng tích cực từ Indonesia, Philippines và các nước láng giềng, ngoại trừ Thái Lan giảm 14,5%.
Thị trường châu Âu cho thấy kết quả khả quan với sự tăng trưởng đồng đều từ các quốc gia được hưởng chính sách miễn thị thực 45 ngày. Với những kết quả khả quan này, ngành du lịch Việt Nam đặt mục tiêu đón 22 đến 23 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2025, tiếp tục khẳng định vị thế điểm đến hấp dẫn trên bản đồ du lịch thế giới. Thưa quý vị, du xuân đầu năm là lựa chọn của nhiều người và trong hôm nay, mùng 2 Tết Nguyên đán Ất Tỵ, hoạt động du lịch trên địa bàn thành phố Cần Thơ tiếp tục ghi nhận nhiều dấu hiệu tích cực. Nhiều người chọn khởi hành đầu năm đến các vùng miền khác, cũng có người lựa chọn các điểm đến trong thành phố để du xuân. Tất cả đã tạo nên sự đa dạng, góp phần tạo nên sự sôi động cho ngành du lịch trong những ngày đầu năm. Ghi nhận của phóng viên Quỳnh Hiệp.
Từ sáng sớm mùng 2 Tết, không khí khởi hành du xuân tại Vietravel chi nhánh Cần Thơ diễn ra khá sôi động, với khoảng 40 khách là người dân thành phố Cần Thơ và các địa phương lân cận xuất phát từ thành phố Cần Thơ để di chuyển bằng đường hàng không đến các điểm du lịch phía Bắc. Ông Trần Quốc Khải, ngụ quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ và anh Trần Trịnh Đạt Nhân, du khách từ tỉnh Cà Mau, chia sẻ.
Trong những cái năm vừa qua thì chúng tôi cũng cùng với Vietravel đi các cái chuyến du xuân nước ngoài, chẳng hạn như năm ngoái thì chúng tôi đi cái chuyến Campuchia, còn năm trước nữa thì chúng tôi đi cái chuyến là Cần Thơ, Hà Nội, Hạ Long. Nói chung cái hành trình trong cái chuyến du xuân của các năm thì phải nói là giữa là khách hàng với Vietravel ngày càng kháng khích và rất thân thiện.
Mình cảm thấy Việt Nam mình có quá nhiều cảnh đẹp mà mình chưa được khám phá nó. Vì thế cho nên là gia đình mình quyết định là mình sẽ đi vào dịp Tết này. Sau một năm làm việc rất là nhiều vất vả rồi thì chắc chắn là phải dành thời gian cho gia đình của mình. Cho nên là sẽ có một cái chuyến đi đầy ý nghĩa cho cái 6 tỉnh Đông Bắc này.
Được biết, trong ngày mùng 2 Tết, Vietravel chi nhánh Cần Thơ đã phục vụ hơn 100 khách hàng tham gia khởi hành du xuân đầu năm tại các điểm du lịch nổi tiếng trong nước. Ngoài đa dạng hóa các tour tuyến, đơn vị cũng mang đến cho khách hàng nhiều ưu đãi cũng như sự lựa chọn phù hợp với nhu cầu và tình hình tài chính thực tế. Bà Lê Đình Minh Thi, giám đốc Vietravel chi nhánh Cần Thơ cho biết thêm.
Chúng tôi hy vọng rằng là với những cái món quà tinh thần như vậy, trên mỗi cái hành trình của du khách, mỗi dịp xuân về thì sẽ giúp cho du khách có thêm nhiều hơn nữa những may mắn cùng với gia đình và người thân trong những chuyến xuất hành đầu năm.
Trong sáng mùng 2 Tết, lượng khách trong nước và quốc tế đến thành phố Cần Thơ tham quan bằng đường sông cũng ghi nhận nhiều kết quả tích cực. Trong đó, tại vườn sinh thái Tư Dũng, xã Nhân Nghĩa, huyện Phong Điền ghi nhận lượng lớn khách đến tham quan vườn trái cây, trải nghiệm bơi xuồng và thưởng thức đờ ca tài tử. Chị Võ Thị Bội Thi, du khách đến từ thành phố Hồ Chí Minh, và chị Trần Thị Kim Loan, chủ vườn sinh thái Tư Dũng, huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ, vui vẻ nói.
Đầu năm là mình muốn dắt gia đình đi đến đây để tìm về những cái không khí bình yên, mong cho một năm trải qua nó thật là yên bình và đừng có vội vã. Một năm mới thật nhiều an yên và hạnh phúc.
Theo tôi nhìn nhận thì cái lượng khách năm nay là đến rất là sớm và đông hơn mọi năm. Đó, mọi người là tập trung đi chơi Tết đó rất là sớm, khoảng chừng 20 Tết là tôi đã thấy ở trong vườn là đã khải sắc xuân hơn. Cũng hy vọng là đầu năm 2025 thì tụi tôi sẽ phát triển hơn nữa để cái lượng khách đến ngày một đông hơn.
Cũng trong sáng mùng 2 Tết, khu nghỉ dưỡng Cần Thơ Eco Resort ghi nhận sự đông đảo của du khách đến từ nhiều nơi. Cùng với đưa ra các sản phẩm dịch vụ mới, trong mùng 2 này, đơn vị cũng đã tổ chức nhiều hoạt động như vũ hội mùa xuân, xem nghệ nhân trình diễn và thưởng thức đặc sản bánh ha nằm căng của người Chăm An Giang, tham quan vườn thú, làng hoa và nhiều hoạt động hấp dẫn khác. Bà Lê Thị Mộng Lê, ngụ quận Ninh Kiều, nhận xét.
Vô đây là đầu tiên là chị đó ẩm thực rồi đó, là chị đó ăn bài nhà hàng rồi đó là rất là ngon.
Ông Võ Nguyễn Minh Thái, Giám đốc Kinh doanh và Truyền thông Cần Thơ Eco Resort cho biết thêm.
Với những cái kế hoạch chúng tôi dự kiến và lượng khách chúng tôi cũng phỏng đoán được tầm khoảng tăng trưởng khoảng gấp đôi, khoảng 2.000 tới 2.500 khách trên một ngày. Thì với những cái hoạt động trải nghiệm xuyên suốt đó thì chúng tôi hy vọng là sẽ lượng khách đến với Phong Điền, đến với Cần Thơ nó sẽ tăng gấp đôi so với chu kỳ năm ngoái.
Theo dự báo của các đơn vị du lịch từ nay đến hết kỳ nghỉ thì lượng khách sẽ tiếp tục tăng. Các khu điểm cũng sẽ sẵn sàng đầy đủ các cơ sở vật chất, nhân sự và nguồn thực phẩm an toàn, cũng như công tác phòng chống cháy nổ, an ninh trật tự để khách an tâm du xuân. Thưa quý vị, theo ghi nhận trong 2 ngày mùng 1 và mùng 2 Tết Nguyên Đán Ất Tỵ thì lượng du khách trong và ngoài nước vào khu di tích Đại Nội Quế tham quan rất đông. Theo Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Quế, năm nay các di tích thuộc khu di sản Quế áp dụng chính sách miễn phí vé tham quan vào mùng 1 Tết Nguyên Đán thay vì 3 ngày Tết như trước. Do đó dù thời tiết không thuận lợi nhưng lượng khách đến tham quan du xuân trải nghiệm tại Đại Nội Quế và các điểm di tích thuộc di sản Quế vẫn rất đông.
Đến mùng 2 Tết, thời tiết tại Quế lại tốt lên. Trời có nắng và se lạnh, rất thích hợp để du xuân. Do đó, dù không còn chương trình miễn phí vé, nhưng lượng du khách vào Đại Nội Quế tham quan chụp ảnh vẫn khá đông. Tại di tích Đại Nội Quế trong những ngày Tết Nguyên Đán diễn ra nhiều chương trình sự kiện hấp dẫn như thả thơ, đầu hồ, bài vụ, đổ sâm hường.
Theo Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Quế cùng với Đại Nội Quế, các di tích khác như Lăng Tự Đức, Minh Mạng, Khải Định, Gia Long, Đồng Khánh, Điện Hòn Chén, Cung An Định và Bảo tàng Cổ vật Cung đình Quế cũng là những địa điểm thu hút du khách dịp đầu năm mới Ất Tỵ. Được biết, những ngày tiếp theo của Tết Nguyên Đán Ất Tỵ, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Quế sẽ tiếp tục tái hiện những nghi lễ phong tục Tết dưới triều nhà Nguyễn để du khách tham quan thưởng lãm. Sáng nay 30 tháng 1, tức mùng 2 Tết, hàng ngàn người dân du khách tiếp tục lội biển đến giếng miếu Hòn Bà, cầu an dịp đầu năm.
Từ khoảng 7 giờ sáng khi thủy triều rút, người dân đã kéo nhau ra miếu để thắp nhang cầu an. Đến giữa buổi, lượng người đông nghẹt, đường lên xuống miếu di chuyển khá chậm. Lịch sử ghi chép, Hòn Bà là một hòn đảo đá duy nhất ở gần mũi Nghinh Phong, bãi sau của thành phố Vũng Tàu. Vào cuối thế kỷ 18, trên đảo, tạo lập ngôi miếu nhỏ thờ Thủy Long Thần Nữ. Người giữ vai trò điều hòa khí hậu sao cho mưa thuận gió hòa để ngư dân yên ổn làm ăn, ra khơi đánh bắt được thuận lợi và nhiều may mắn. Bởi vậy, miếu có tên là Miếu Bà, hay còn gọi là Miếu Hòn Bà.
Trải qua hơn 200 năm, người dân thành phố Vũng Tàu đã nhiều lần đóng góp kinh phí, sửa chữa, trùng tu, tôn tạo trở thành nơi thờ phụng khang trang. Tiếp nối chương trình lì xì sách Tết Giáp Thìn 2024 tại lễ hội đường sách 2025, lì xì sách một lần nữa xuất hiện mang thông điệp trân trọng tri thức, gửi gắm niềm hân hoan và những kỳ vọng cho một năm mới đầy phấn khởi. Ngành xuất bản của thành phố Hồ Chí Minh cùng cả nước bước vào kỷ nguyên mới, hướng đến ngành kinh tế công nghiệp trong tương lai. Trong mỗi bao lì xì sách từ ban tổ chức, người dân du khách sẽ nhận được ngẫu nhiên tên tựa sách, mã tài khoản sách nói đặc biệt.
Trong sự chuyển mình của thành phố Hồ Chí Minh hướng đến mục tiêu kỷ nguyên số, kỷ nguyên dương mình của dân tộc với sự đổi mới toàn diện hoạt động của bộ máy chính quyền, đáp ứng cơ bản nền tảng số, dữ liệu số để ngành xuất bản cùng thành phố cất cánh dương mình. Đồng thời nhìn lại chặng đường 15 năm tổ chức lễ hội đường sách Tết với những giá trị văn hóa và tinh thần đổi mới sáng tạo. Sở Thông tin và Truyền thông hy vọng trong năm 2025, lễ hội đường sách Tết nói riêng và ngành xuất bản thành phố nói chung phấn đấu và hướng đến phát triển ngành xuất bản trở thành ngành kinh tế, công nghệ hiện đại và lễ hội văn hóa đặc sắc riêng của thành phố mỗi dịp Tết đến. Lễ hội đường sách Tết Ất Tỵ 2025 tại tuyến đường Lê Lợi, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh kéo dài đến ngày 2 tháng 2, tức mùng 5 Tết Ất Tỵ.
Thưa quý vị, với lợi thế kịp thời tiện ích phủ sóng diện rộng, hệ thống truyền thanh cơ sở giữ vai trò quan trọng trong việc truyền tải thông tin đến người dân. Nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống này thì các địa phương trên địa bàn huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ đang dần chuyển đổi từ hệ thống truyền thanh truyền thống sang truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin viễn thông hay còn gọi là loa thông minh. Theo ghi nhận của phóng viên Tú Sang, giải pháp mới này đã thay đổi cơ bản cách thức vận hành hệ thống truyền thanh và đem lại hiệu quả tích cực trong công tác thông tin tuyên truyền.
Chỉ cần một chiếc máy tính kết nối Internet hoặc điện thoại thông minh cài đặt phần mềm truyền thanh thông minh, dù không ở cơ quan nhưng ông Trần Giang Hiền, cán bộ phụ trách đài truyền thanh xã Tân Thới, vẫn có thể cho phát các nội dung quan trọng trên hệ thống loa truyền thanh của xã. Ông Hiền cho biết thêm.
Thì đến thời điểm này, huyện đầu tư là 13 bộ truyền thanh thông minh. Theo cái hệ thống thông minh thì nó có 3 cái việc là cái như tiện ích là về vận hành máy móc, nó nhanh gọn. Mình là cài đặt trên máy, mình tới giờ là không cần đi đến cơ quan, chỉ vận hành trên cái điện thoại của mình thôi. Cái thứ hai, văn bản mà để tuyên truyền nó sẽ nhanh lẹ, chuyển từ văn bản thành giọng nói.
Qua hệ thống loa truyền thanh của các xã thị trấn, người dân đã kịp thời nắm bắt được nhiều thông tin quan trọng, từ đó giúp cho người dân hiểu rõ hơn các chủ trương chính sách của đảng và pháp luật của nhà nước. Qua đó, mỗi người dân ở địa phương chấp hành và thực hiện theo quy định. Đặc biệt, việc ứng dụng hệ thống truyền thanh thông minh hiện nay giúp cho chất lượng âm thanh phát sóng được tốt hơn, không nhạt tiếng, không bị ảnh hưởng bởi thời tiết. Qua đó giúp thông tin tuyên truyền được truyền tải đến người dân mang lại hiệu quả cao hơn. Đã thành thông lệ, hàng ngày, ông Trần Thanh Xuân, người dân cư ngụ ấp Tân Long, xã Tân Thới vẫn đều đặn đón nghe chương trình phát thanh của đài truyền thanh ở địa phương. Ông Xuân nói.
Bản thân tôi với cùng người dân thì hàng ngày thì cũng nghe trên loa đài truyền thanh là xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Thì nói chung người dân tôi cũng rất là phấn khởi. Có nhiều cái bổ ích cho người dân, chẳng hạn như lắp đặt wifi rồi về vấn đề đường xá, đường lộ nông thôn. Là nói nhiều cái thông tin bổ ích đối với người dân ta để mà chấp hành những cái chủ trương, chính sách của đảng, pháp luật của nhà nước.
Bà Nguyễn Hồ Phương Thảo, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tân Thới cho biết thêm.
Hàng năm thì Ủy ban Nhân xã điều trích một phần kinh phí để duy trì cũng như nâng cấp các hoạt động của hệ thống loa truyền thanh trên địa bàn xã. Thì đặc biệt là địa phương cũng được Ủy ban Nhân huyện hỗ trợ là lắp đặt cụm loa thông minh tại ấp Tân Long, thì giúp cho địa phương xây dựng thành công cái mô hình ấp thông minh.
Năm 2023, Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh huyện Phong Điền đã tham mưu với cấp ủy chính quyền địa phương xây dựng đề án đầu tư xây dựng hệ thống truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin viễn thông giai đoạn 2023-2025 với tổng số 264 cụm loa thông minh và các thiết bị chuyên dùng phục vụ cho phát thanh trên địa bàn các xã thị trấn. Đến nay, qua giai đoạn 1 và 2 đã đầu tư lắp đặt 46 bộ phục vụ cho việc xây dựng mô hình ấp thông minh giúp các địa phương xây dựng các tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu. Theo bà Phan Thị Mỹ Ái, Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh huyện Phong Điền, hệ thống truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin viễn thông có nhiều ưu điểm như không giới hạn khoảng cách truyền tín hiệu âm thanh, khắc phục được các lỗi thường xảy ra như các hệ thống tiếp âm sóng FM như bị nhiễu, sóng không ổn định do thời tiết, ứng dụng công nghệ số để sản xuất, lưu trữ và quản lý chương trình phát thanh, có khả năng lựa chọn, giám sát và vận hành thiết bị cụm thu phát truyền thanh từ xa, chủ động điều khiển chọn cụm loa để phát riêng biệt khi cần, thực hiện lập lịch tiếp âm phát sóng trước. Bà Phan Thị Mỹ Ái cho biết thêm.
Trong thời gian tới thì đơn vị cũng tiếp tục làm tham mưu cho Ủy ban Nhân dân huyện tiếp tục thực hiện hoàn thành đề án đầu tư hệ thống truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin viễn thông với tổng số loa là 264 cụm với 528 cái và các trang thiết bị chuyên dùng phục vụ cho phát thanh, và phấn đấu đến cuối năm 2025 thì 100% đài cơ sở sẽ thực hiện truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin viễn thông.
Với nhiều lợi thế và tiện ích, việc đưa vào sử dụng hệ thống truyền thanh thông minh được xem là xu thế tất yếu trong bối cảnh hiện nay, sẽ góp phần thúc đẩy công cuộc chuyển đổi số, xây dựng đô thị văn minh, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo chỉ đạo của các cấp chính quyền trong tình hình mới. Tiếp theo là một số thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, ngày 30 tháng 1 tức mùng 2 Tết, người dân các tỉnh vùng đồng bằng sông Cửu Long đi du xuân, hướng từ tỉnh Bến Tre về tỉnh Tiền Giang tăng cao, hướng ngược lại cũng rất đông phương tiện. Vì vậy, khi qua cầu Rạch Miễu, mật độ phương tiện dày đặc gây ùn ứ giao thông nghiêm trọng.
Ghi nhận từ khoảng hơn 8 giờ sáng nay, mật độ phương tiện, đặc biệt xe ô tô, xe máy di chuyển hướng từ Bến Tre đi Tiền Giang qua cầu Rạch Miễu và lượng ô tô hướng ngược lại cũng rất cao. Theo đó, lượng phương tiện xếp hàng nối đuôi kéo dài hàng km trên quốc lộ 60, Bến Tre. Lực lượng cảnh sát giao thông hai tỉnh Tiền Giang và Bến Tre đã túc trực hai bên đầu cầu, ngã ba, ngã tư quanh khu vực cầu Rạch Miễu để điều tiết giao thông. Nhiều ô tô, xe máy di chuyển theo hướng Bến Tre, Tiền Giang bị chặn dừng tại khu vực cầu Rạch Miễu gần trạm thu phí, đã quay xe trở ngược lại thành phố Bến Tre do không đợi được hiệu lệnh chặn dừng ưu tiên một chiều của lực lượng chức năng.
Người dân cho biết sau khi lo mâm cơm cúng ông bà ngày đầu năm, hôm nay họ đưa gia đình đi du xuân thăm chúc Tết người thân. Theo đó, lực lượng chức năng túc trực tại các chốt hướng dẫn ô tô di chuyển theo hướng vào phà Rạch Miễu tạm để giảm bớt lượng phương tiện qua cầu. Trên đầu cầu Rạch Miễu, lực lượng chức năng cũng đã bố trí các phương tiện cứu hộ. Khi cần thiết cũng sẽ yêu cầu trạm thu phí Rạch Miễu xả trạm để hạn chế kẹt xe kéo dài. Cũng hôm nay, theo tin từ đội tuần tra đường bộ cao tốc số 4 Cục Cảnh sát Giao thông, đơn vị đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính 11 thanh thiếu niên đi xe máy vào đường bộ cao tốc với số tiền phạt là 78 triệu đồng.
Trước đó, trưa 29 tháng 1, tức mùng 1 Tết, 11 thanh thiếu niên không đội mũ bảo hiểm đi trên 6 xe máy không gắn biển số chở nhau đi vào đường bộ cao tốc đoạn Nghi Sơn - Diễn Châu. Quá trình di chuyển, các xe máy này chạy tốc độ cao, lạng lách đánh võng, gây nguy hiểm cho các phương tiện khác trên cao tốc. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã đón lõng, chốt chặn ở nút giao Diễn Cát, huyện Diễn Châu, Nghệ An.
Sau khi bị công an ngăn chặn kịp thời, nhóm thanh thiếu niên cho biết đi lễ chùa đầu năm nhưng do nhầm đường nên đã đi vào cao tốc. Trước khi đi vào cao tốc, cả nhóm bàn nhau tháo biển số xe máy bỏ trong cốp để tránh lực lượng chức năng truy tìm. Nhóm nam thanh niên này đang là học sinh trung học cơ sở trung học phổ thông ở Thanh Hóa.
Với các lỗi vi phạm như điều khiển mô tô đi vào đường cao tốc, người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi điều khiển xe mô tô có dung tích xi lanh 50 phân khối trở lên, không đội mũ bảo hiểm, điều khiển xe không có gắn biển số, không có giấy chứng nhận đăng ký xe. Lực lượng cảnh sát giao thông đã xử phạt với số tiền 78 triệu đồng, ngoài ra tạm giữ 6 xe máy vi phạm trong 7 ngày, thông báo đến địa phương cùng nhà trường nơi các thanh thiếu niên đang cư trú và theo học để có biện pháp giáo dục.
Công an các đơn vị địa phương tiếp tục bố trí các cán bộ trực, ứng trực nghiêm túc với tinh thần làm việc xuyên Tết không ngừng nghỉ.
Nhìn chung những ngày qua, tình hình an ninh trật tự luôn được đảm bảo. Riêng trong ngày mùng 1 Tết Ất Tỵ hôm qua, gần 4.000 lái xe vi phạm đã bị xử phạt. Những hành vi được tập trung xử lý bao gồm vi phạm nồng độ cồn, vi phạm tốc độ, đi không đúng phần đường, làn đường. Toàn quốc xảy ra 56 vụ tai nạn giao thông, giảm khoảng 24% số vụ, số người thiệt mạng giảm hơn một nửa so với năm ngoái.
Hôm nay 30 tháng 1, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án tạm giữ hình sự 6 đối tượng về hành vi trộm cắp tài sản. Đáng chú ý đây là 6 đối tượng cùng trong một gia đình hoạt động phạm tội chuyên nghiệp khép kín và dùng nhiều thủ đoạn để đối phó với lực lượng công an.
Trong đó, Trần Thị Thanh, 55 tuổi, thường trú ở phường Lê Lợi, thành phố Bắc Giang, là đối tượng chủ mưu cầm đầu và đã có 5 tiền án về tội trộm cắp tài sản, đánh bạc và vận chuyển trái phép chất ma túy. Lợi dụng dịp Tết, người dân đi chợ mua sắm đông đúc và chủ quan trong bảo quản tài sản. Thanh cùng các đối tượng trong gia đình thường xuyên xuất hiện tại các khu chợ nơi tập trung đông người để thực hiện.
Theo đó, các đối tượng này đã xây dựng kịch bản cùng nhau tương tác xô đẩy người dân khiến họ mất cảnh giác. Sau đó, chúng nhanh tay móc túi trộm cắp tài sản của người dân và bỏ chạy khỏi hiện trường. Cơ quan công an đã thu hồi tang vật vụ án gồm một chiếc điện thoại, 3 xe máy, đồng thời tiếp tục điều tra. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại 30 phút chương trình thời sự đặc biệt mừng Đảng Quang Vinh, mừng Xuân Ất Tỵ 2025 của Đài Phát thanh Truyền hình thành phố Cần Thơ. Năm mới kính chúc quý vị và các bạn an khang thịnh vượng, mọi sự như ý. Kính chào, tạm biệt.